Phật
Pháp
ứng dụng.
Đây là lần đầu tiên thầy trở về chùa Thiên Phú để chia sẻ Phật pháp với các vị Phật tử của chúng ta hôm nay. Lần đầu tiên thì xin được mạn phép kính vấn an sức khỏe đến đại đức trụ trì và chư tôn đức tăng tại bổn tự. Kế đến xin cầu chúc sức khỏe và nhiều điều an lành đến tất cả Phật tử cũng như họ hàng thân bằng huyết thuộc của các vị ở đây, luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền và luôn mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị ở trong này thì thầy muốn hỏi là đạo tràng của chúng ta thì Phật tử nào tu theo pháp môn Tịnh Độ? Pháp môn Tịnh Độ. Rồi Phật tử nào tu theo thiền? Có không? Không có ai à? Rồi Tịnh Độ không hả? Có ai tu về mật tông không? Có ai tu tổng hợp không? Không có. Nói chung là Tịnh Độ không. Thì hôm nay trước hết thì thầy xin lỗi các vị Phật tử để cho các vị đợi lâu, bởi vì chuyến bay nó trễ. Thầy đáp máy bay xuống là anh Trừ chị Nguyên Ngộ đón về thẳng đây luôn, cho nên là mong các cô bác cũng hoan hỷ mà đợi chờ lâu, thì mong các cô bác hoan hỷ để cho thầy đỡ mất phước đức một chút. Xin cảm ơn các cô bác. Thưa các vị, thì trong cuộc đời này, khi mà mình là người đệ tử Phật hiểu đạo rồi thì mình mới thấy được không có gì quý giá bằng cái sự an lạc trong nội tâm và tận hưởng được hạnh phúc trong chánh pháp. Cho dù tiền bạc vật chất là cái điều rất cần thiết cho con người để sống trong cuộc đời, nhưng nó cũng là một cái phương tiện tạm thời để chúng ta nương tựa mà thôi. Điều chúng ta nương tựa đây mà nó bền vững mãi mãi, đó là ngôi tam bảo của chúng ta: Phật, pháp và tăng. Bởi vì tại sao cái nơi nương tựa này là cái nơi mà chúng ta yên tâm? Bởi vì chúng ta nương theo Tam Bảo là chúng ta học được cái phương pháp giải trừ khổ đau và giải trừ những cái điều tội lỗi trong cuộc đời mà chúng ta đang bị dắp phải, cũng như là làm chủ được mọi ngũ dục của thế gian. Và nương Tam Bảo bởi vì Tam Bảo đưa con người đến con đường chân thiện mỹ. Mà hôm nay tất cả các vị Phật tử của chúng ta đã có duyên nhiều đời kiếp đối với Phật Pháp, cho nên hôm nay chúng ta mới đến Phật Pháp bằng cái tâm chân thành nhất của người Phật tử. Và gần Phật Pháp nhiều hơn nữa là những vị đang ngồi đây. Bởi vì chúng ta có gần Đức Phật, gần Tam Bảo, gần Chánh Pháp nhiều đời kiếp, chúng ta mới dành thời gian trọn ngày để trở về chùa Thiên Phú này dưới sự hướng dẫn của Thầy mà chúng ta tu học. Điều này khó ai có thể làm được. Chỉ có những người Phật tử thành tâm và chân tu mới có thể làm được những điều mà thế gian khó làm. Đây là cái điều mà Thầy rất tán thán quý Phật tử của chúng ta. Vì mến mộ Đức Phật, vì mến mộ Tam Bảo, vì cái tâm chân thành cầu đạo giải thoát, cho nên chúng ta mới phát tâm đi vào cái con đường tu tập theo chánh pháp. Nhưng mà khi chúng ta vào đạo Phật, hầu hết là chúng ta đều xuất phát từ cái niềm tin, hay là xuất phát từ cái đức tin. Đó là một điều vốn có. Chúng ta tin Phật thì chúng ta mới đến chùa, phải không ạ? Chúng ta tin Tam Bảo thì chúng ta mới quy y Tam Bảo. Cho nên để nói tới đức tin của Phật tử chúng ta thì ai cũng có cả. Nhưng bây giờ chúng ta tiến một bước nữa, chúng ta tin Phật, chúng ta tin Tam Bảo, thì chúng ta làm gì để đáp lại được cái ân của Đức Phật của chúng ta và đáp được cái ân Tam Bảo? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ về Đức Phật và lời dạy của Ngài một cách chính xác, để mà chúng ta tiếp tục vận dụng những lời hay ý đẹp của Đức Phật đã để lại, để ra xã hội, ra cuộc đời, đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển, đóng góp cho cuộc đời vơi bớt nỗi khổ đau mà phát triển được những cái điều hạnh phúc và mang lại những cái sự an lạc cho mọi người. Đó là cái mục đích của tất cả đệ tử Phật chúng ta. Những ai theo đạo Phật, những ai theo Đức Phật đều phải có tâm nguyện như vậy. Xin hỏi các vị có tâm nguyện như thế không? Có không? Khó mà. Có phải không? Rồi, đó là một vấn đề. Dĩ nhiên, đó cũng là lý do tại sao mà tôi muốn chọn cái chủ đề. Hầu hết Phật tử chúng ta tin Đức Phật, tin Tam Bảo, nhưng mà chưa chắc chúng ta hiểu được Đức Phật, chưa chắc hiểu được Tam Bảo. Nói rõ hơn nữa là hiểu được Đức Phật chúng ta chưa chắc hiểu được. Vì chưa hiểu được Đức Phật, chưa hiểu được giáo pháp Đức Phật, cho nên chúng ta luôn bị trần cảnh nó chi phối. Và đặc biệt là những tin đồn của thế gian dễ làm cho chúng ta nao núng. Có phải không? Năm ngoái có tin đồn gì? Hả? Tận thế, phải không? Như vậy thì trong Phật tử của chúng ta, khi mà còn một tháng nữa tận thế đó, quý vị Phật tử chúng ta có lo lắng không? Nói thật, ai không lo lắng giơ tay thầy xem. Không lo lắng. Rồi ai lo lắng giơ tay thầy xem. Có ba người thôi. Tôi thấy có một số người không giơ tay là theo phe nào? Phe nào vậy? Bây giờ thầy hỏi tại sao chúng ta lo lắng và tại sao chúng ta không lo lắng? Nói đi là nói lại, hầu hết con người trên cuộc đời này, đặc biệt ở Việt Nam thôi, chưa nói tới rộng, khi nghe cái tin đồn này đó, 65% bị loạn soạn đó, lo lắng thực tế. Còn đối với đệ tử Phật chúng ta, nếu chúng ta lo lắng có nghĩa là chúng ta chưa hiểu được giáo lý Phật, hoặc là giả hiểu rồi nhưng mà chưa hiểu được cái ẩn ý, chưa hiểu được cái cốt lõi của đạo Phật, cho nên đâm ra chúng ta mới lo lắng. Vì vậy cho nên á, vào tháng 7 năm ngoái thầy giảng ở tại Sài Gòn, thầy đã khẳng định cái vấn đề này và mong Phật tử không có đề cập tới, không lo lắng tới. Bởi vì chúng ta theo Phật, những gì Phật chưa nói thì không có nghe ai hết, có phải không? Tin đồn bình thường trên trời rớt xuống mà cũng tin nữa, thì làm sao mà phải tin Phật cơ? Chúng ta tin Phật, ai cũng nói tin Phật, ai cũng nói kính Phật, ai cũng nói quý Phật, nhưng mà có hiểu được Phật đâu. Chính vì vậy mà một chút xíu gợn lên là mình bị rối hết. Đó là bởi vì chúng ta chưa hiểu được Đức Phật thật sự, chúng ta chưa hiểu được giáo pháp thật sự, và chúng ta cũng chưa tu thật sự những gì mà chúng ta đã học. Cho nên cái tuệ chúng ta không phát, bồ đề tâm chúng ta không cứng, cho nên rất dễ bị những tin đồn thất thiệt nó xoay sầm chúng ta. Để chứng chỉnh lại, một số Phật tử và đệ tử Phật vẫn luôn luôn bị ảnh hưởng về cái quan điểm và những tin đồn sau này còn có nữa. Chúng ta phải lấy một cái điểm tựa nào để khi chúng ta nghe là chúng ta phải biết được là hợp lý hay không hợp lý. Vì vậy hôm nay tôi muốn cho các vị hiểu được, nhận thức rõ ràng về Đức Phật và Đạo Phật của chúng ta trong bối cảnh thời đại khoa học kỹ thuật lên cao. Mình hiểu như thế nào về Đức Phật, về Đạo Phật theo quan điểm của thời hiện đại. Đó cũng là chủ đề tôi muốn gửi gắm cho các vị hôm nay. Xin mời các vị cùng nghe. Mở màn vô đề hết 7 phút rồi đó. Khi nói tới Đức Phật đó, chúng ta phải khẳng định Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời hay là một nhân vật huyền thoại? Thầy muốn hỏi các vị, có thật không? Có thật. Chính xác. Làm sao biết có thật? Làm sao mình biết Đức Phật có thật? Sử nào nói? Nếu chúng ta coi cuộc đời Đức Phật á, phải không? Thì trong cuộc đời Đức Phật nói về huyền thoại hay là nói về thực tế? Hả? Thực tế hả? Thực tế như vậy thì Đức Phật có phải sanh ra đi bảy bước không? À, mà nếu thực tế thì Đức Phật sanh ra biết nói không? Ồ, Đức Phật sanh ra có phải là do là con voi trắng 6 ngà hút vào bên hông không? Đó, bị hoang mang rồi. Mình biết Đức Phật có thật đó, nhưng mình không tìm được cái gì để chứng minh Đức Phật có thật. Xin thưa các vị, từ xưa đến giờ các vị đọc sách rất nhiều về cuộc đời Đức Phật, nhưng mà hầu hết các sách nói về Đức Phật trên phương diện huyền thoại chứ không phải lịch sử. Mặc dù nói là lịch sử Đức Phật nhưng mà viết trên tinh thần là huyền thoại, cho nên mới có con voi trắng 6 ngà hút vào bên không phải và hoàng hậu Ma Gia, từ đó mới mang thai. Và cũng là một cái điểm đó mà các vị thấy rằng là Đức Phật sanh ra là mới sanh ra đã đi 7 bước rồi, mới sinh ra là biết nói rồi. Như vậy thì nếu giả sử chúng ta thấy Đức Phật có thật á, nếu mà Đức Phật có thật thì có nghĩa là Đức Phật là một con người như chúng ta, có phải không ạ? Mà nếu con người như chúng ta thì đứa bé sanh ở đâu thì Đức Phật cũng ở rứa vậy, có đâu khác. Đó là mình phải tìm được cái thực tế để mình chứng minh Đức Phật là con người có thật. Cho nên ở đây mình đang bị lúng túng, phải không ạ? Đang bị lúng túng. Nếu một đứa bé Đức Phật giống như những đứa bé khác thì những đứa bé sanh ở đâu thì Đức Phật cũng như vậy. Giả chăng mà có mổ á thì cũng ngài cũng mổ như theo những cái chỗ mà đứa bé cũng đã từng mổ. Còn Đức Phật mình sanh ở đâu? Sanh ở bên nào? À, bên hông phải không? Trái phải? À, bên phải. Mà trên thực tế thì đứa bé mà Đức Phật mà có thật thì có ai mà đứa bé mà sanh bên hông không? Bên hông đó là cái gì đây? Sườn không mà chỗ nào mà đây chui rá. Đó là một vấn đề chị gợi lên cho các vị thấy là chúng ta đã hiểu được Đức Phật chưa? Chưa hiểu gì cả. Cho nên đó cũng là một lý do mà chủ đề hôm nay tôi chọn là nhận thức về Đức Phật và Đạo Phật trong cuộc sống hiện đại theo quan điểm của khoa học và hiện đại. Khi nói đến Phật, ngài là con người có thật, đúng. Chúng ta phải tin là Đức Phật có thật trong cuộc đời. Sách sử ghi lại, những nhà khảo cổ học đã chứng minh được những cái di tích mà Đức Phật còn đã lưu dấu trên mảnh đất Ấn Độ. Những cái tứ động tâm mà các vị thường đi chiêm bái, đó là sự thật. Mà chỉ có Đức Phật là nhân vật lâu năm nhất trong lịch sử mà khoa học tìm ra được cái sự thật đó. Đó là chúng ta rất vinh dự để biết được cái người khai sáng Đạo Phật là con người xuất thân từ một con người như chúng ta. Để rồi chúng ta bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên thứ nhất, chúng ta tin Đức Phật có nghĩa là chúng ta phải hiểu được Đức Phật hả? Khi hiểu được Đức Phật thì chúng ta mới gọi là tín Đức Phật được. Còn nếu giả sử chúng ta tin Đức Phật mà không hiểu Đức Phật chính là phỉ báng Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta đã từng biết. Cho nên hầu hết Phật tử chúng ta có kính Đức Phật á, có tin Đức Phật á, nhưng mà chúng ta thiếu đi cái sự hiểu về Đức Phật một cách thực tế. Cho nên chúng ta chỉ nói bằng cái tâm tưởng và bằng cái cảm xúc chúng ta. Chứ thật sự trong lòng cũng kính nhưng mà không đúng theo cái nghĩa kính Phật như một người đệ tử Phật thật sự. Cho nên trước hết nói về Đức Phật, mình phải khẳng định ngài là con người có thật trong cuộc đời. Nói đến Đức Phật là ngài giống như bao nhiêu con người khác, vẫn bình thường biết ăn biết ở, biết yêu thương, phải không ạ? Biết tận hưởng cuộc sống giống như chúng ta. Nhưng mà trong cái bình thường của Đức Phật có cái phi thường mà con người vốn cũng có được. Nhờ vậy mà ngài mới thành Phật. Ngài mới khẳng định rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình tin Phật là mình phải tin là mình sẽ thành Phật nếu như theo lời dạy của Phật. Có bao giờ các vị tu các vị muốn thành Phật không? Hả? Không, tôi không nghe được. Các vị tu các vị cứ muốn giải thoát nè, đúng không? Muốn về thế giới chư Phật chứ chưa bao giờ tôi nghe, và ít khi tôi nghe Phật tử nào nói là tu con muốn tu, con muốn thành Phật. Không có. Muốn giải thoát thôi chứ không muốn thành Phật. Có phải không? À, muốn giải thoát nè, muốn về Tây Phương nè, mà chưa ai nghĩ tới thành Phật. Cho nên mình bỏ quên cái vế này. Bởi vì Đức Phật nói là chúng ta sẽ thành Phật, mà tại sao chúng ta không khẳng định được mình sẽ thành Phật tương lai? Mà muốn thành Phật tương lai như thế thì chúng ta phải làm sao? Phải làm việc như Đức Phật, suy nghĩ như Đức Phật và hành động như Đức Phật, tu tập theo Đức Phật thì chúng ta mới thành Phật được. Hãy thành Phật rồi có cần phải giải thoát nữa không? Hả? Thành Phật rồi có muốn về Tây Phương nữa không? Đấy. Cho nên chúng ta có hiểu Phật đâu. Chưa hiểu được Phật. Bởi vì mình chưa tin mình sẽ thành Phật. Mỗi con người đều có Phật tánh. Thành Phật có nghĩa là gì? Phật là giác giả. Tiếng Trung Hoa gọi là giác giả. Mà tiếng Việt của mình dịch á, giác ngộ, người giác ngộ. Người giác ngộ có nghĩa là người trí tuệ. Mà khi chúng ta tu mà chúng ta đạt được trí tuệ thì chúng ta thành Phật chứ là gì? Phật là trí tuệ mà, là sự giải thoát. Cho nên chúng ta tu mà đạt được cái sự giải thoát, đạt được trí tuệ có nghĩa là chúng ta thành Phật. Mình biết như thế mà không ai tự dám tự xưng là mình tu sẽ cố gắng thành Phật thì không ai dám hết. Người thì mong tu để mà hướng về Đức Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ. Người tu thì mong rằng sau khi chết Đức Phật A Di Đà rước mình, đúng không? Người tu thì muốn rằng mình sẽ muốn được giải thoát, mà chưa ai biết được là mình khẳng định mình tu sẽ thành Phật. Cái điều đó mình chưa hiểu được Đức Phật. Và khi hiểu được Đức Phật rồi, chúng ta phải biết Ngài là một con người bình thường, thì từ cái bình thường đó có cái phi thường mà Ngài thành Phật. Có nghĩa cái phi thường đó là gì? Là mỗi con người chúng ta đều có cái tánh giác, gọi là Phật tánh. Cái phi thường của mỗi con người chúng ta đều có. Nhưng mà bởi vì chúng ta tham lam, tham ái, tham ngũ dục của thế gian, cho nên nó che đi cái tánh giác, tánh sáng suốt ban đầu của chúng ta. Cho nên chúng ta quên đi là chúng ta có được cái phi thường đó. Vì vậy chúng ta trở thành là chúng sanh. Đức Phật từ chúng sanh mà Đức Phật trở về một cái vấn đề vì giác ngộ là thành Phật. Chúng sanh và Phật một chứ không phải hai. Khi mê thì gọi là chúng sanh, mà khi ngộ gọi là Phật. Mình phải hiểu được điều này. Cái điều thứ hai nữa là nhận định về Đức Phật. Đức Phật có phải là một nhân vật lịch sử có thật hay không? Nếu có thật thì tất cả những gì trong huyền thoại cuộc đời Đức Phật chúng ta phải đưa về thực tế. Hầu hết chúng ta tôn vinh Đức Phật, phải không? Chúng ta nói Đức Phật là một vị giáo chủ cõi Ta Bà, có phải không? Có phải không ạ? Giáo chủ cõi Ta Bà. Thế thì cái từ giáo chủ là cái gì? Danh từ này xuất phát từ đâu? Kinh sách này xuất phát từ đâu? Từ Trung Hoa phải không? Phải phải không? Các vị có đọc kinh Nam Tông chưa? À, nếu vậy thì các vị đọc kinh Nam Tông á, các vị coi có cái từ nào mà từ giáo chủ không? Các bộ kinh Nam Tông nói về Đức Phật. Còn Bắc Tông của chúng ta nói Đức Phật là một vị giáo chủ. Thế thế thì cái từ giáo chủ này xuất phát từ Trung Quốc. Từ đạo Phật từ Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta đừng lầm lẫn là cái từ giáo chủ này nó hơi bị tương đồng với lại những các giáo phái khác. Ví dụ như là cái tôn giáo khác người ta nói là Đức Huỳnh giáo chủ, phải không? Các vị nghe không? Bên Cao Đài đó người ta danh xưng Đức Huỳnh giáo chủ. Rồi bây giờ á, các vị có coi phim Kiếm Hiệp chưa? À, giáo phái này giáo phái kia cũng gọi là giáo chủ, phải không? Minh chủ Võ Lâm, giáo chủ Võ Đan hay là Nga Mi, rồi đủ thứ đó. Danh từ giáo chủ đó là ở thế tục. Đối với Đức Phật chúng ta, từ giáo chủ không phải cái nghĩa như người ta thường nghĩ, mà cũng không cần phải đặt cái từ giáo chủ nó lên Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta rất cao thượng, rất giá trị, không mang những cái quá từ tầm thường như vậy được. Tại sao Đức Phật của chúng ta không gọi là vì ngài một người đạo sư, nó hay hơn chứ, nó thiền vị hơn chứ. Nghe giáo chủ thấy có vẻ nó hơi choáng choáng thế nào, các vị có cảm nhận được? Kinh sách là xuất phát từ Trung Quốc. Giáo chủ cõi Ta Bà, người ta muốn nhấn mạnh là trong cõi Ta Bà này Đức Phật là người đứng đầu về mặt đạo Phật, là giáo pháp, người chủ của một cái giáo pháp nào đó. Nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật mình á, người đệ tử Phật mình không ngừng ở chỗ cái từ giáo chủ này, mà đưa từ giáo chủ chuyển qua cái từ đạo sư, là bậc thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Còn nếu chúng ta gán Đức Phật vào một cái từ giáo chủ, có nghĩa là Ngài có quyền để mang lại tất cả những gì theo ý của Ngài. mình đưa Đức Phật vào cái nghĩa hẹp quá không được. Từ cái bình thường này để cho họ tự tôn vinh bằng cái giá trị của Đức Phật hay hơn là mình tự mình tôn vinh. Cái ngài có người bình thường. Các vị thấy không? Từ đạo sư và từ giáo chủ khác nhau không? Từ giáo chủ nó mang cái tính chất đời hơi nhiều. Mà nếu giả sử chúng ta nhìn kỹ là Đức Phật là một vị giáo chủ cõi Ta Bà cũng hơi quá đáng, chưa chính xác lắm theo tôi nghĩ. Bởi vì tôi chứng minh cho các vị, trong cõi Ta Bà này bao nhiêu nước các vị? Cõi Ta Bà này coi như trên cuộc đời này, trên thế gian này đó, bao nhiêu nước? 200 mấy chục nước mình gọi tạm thời, đúng không? Trên cái hành tinh này nè, 200 mấy chục nước. Như thế thì mỗi nước, đâu phải nước nào cũng có gọi là đạo Phật hết đâu, đúng không ạ? Iran, Iraq thì thở gì? Hả? À, rồi Hồi giáo, bên Hồi giáo của người ta chứ, có một múng Phật giáo ở trong đó đâu. Rồi hầu hết các nước phương Tây thì theo trên bên nào? Bên Thiên Chúa, bên Tin Lành, đạo Phật có mà ít. Thế thì trên cuộc đời này, bao nhiêu chúng sanh trên cuộc đời này, đâu phải ai cũng là đệ tử Phật đâu. Mình phải nhìn rõ, Phật giáo là phải nhìn rõ, phải thực tế, chứ phải quơ cả nắm gì được. Bởi vì mình tôn kính Đức Phật quá, mình mới gom như vậy. Mà gom như vậy mình mất đi giá trị của Đức Phật của chúng ta. Các vị thấy không? Giáo chủ cõi Ta Bà có nghĩa là ngài lãnh đạo hết cõi Ta Bà này hả? Chưa chắc. Đâu phải. Còn nếu là nói là Đức Phật là một vị đạo sư trên cuộc đời này, một vị đạo sư của tất cả chúng ta là ai? Là những người theo đạo Phật thôi, tu theo Phật thôi, thì Đức Phật mới trở thành là đạo sư của người đó. Chứ không phải mình nói tất cả chúng sanh là Đức Phật là đạo sư của người ta hết là không phải. Đó là cái mình hơi hồ đồ khi nói như vậy. Các vị phải suy nghĩ thật kỹ để xem. Bây giờ các vị mà qua bên Dubai là các vị nói Đức Phật là đạo sư của bạn đó, coi chừng hàng tiền đạo chúng ta không còn một cái răng đó. Đúng không? Họ đâu có tôn thờ Đức Phật mình, đúng không ạ? Các vị qua bên Chúa mà các vị mới nói các vị là Đức Phật là thầy của các vị, người ta có chịu không? Không. Ta bên Chúa người ta phải thờ Chúa, Đức Chúa chứ. Nên hoàn hảo thì người ta phải theo Đức Quỳnh Giáo Chủ chứ. Biểu Đức Phật là thầy của người ta sao chịu được? Người ta chỉ biết Đức Quỳnh Giáo Chủ là thầy của người ta thôi. Cho nên đạo Phật của mình khi xưng hô và khi mình ra cuộc đời, mình phải thấy được, phải hiểu được đạo Phật, hiểu được Đức Phật thì mới gọi là tôn vinh Đức Phật thật sự. Còn mình ở đây vì tính tâm mà nâng Đức Phật lên mây không, rớt cái đập một cái tự mình làm bôi nhỏ Đức Phật thôi. Cho nên cái từ giáo chủ cõi Ta Bà, các vị phải nhớ một điều đó. Đó là quan điểm của Phật giáo nhìn về Đức Phật trong khuôn viên của Phật giáo thôi. Chứ không phải Phật giáo nói như thế có nghĩa là cả cõi Ta Bà là Đức Phật là giáo chủ thôi, chứ ngoài ra không có ai là, coi chừng nó không hợp lý. Các vị nhìn, các vị sẽ chứng minh thôi. Cho nên ngay cả Việt Nam, tôi đừng nói đâu xa, Việt Nam mình không phải nhất thiết là đạo Phật không. Rất nhiều các tôn giáo khác, Tin Lành có, Thiên Chúa có, Hòa Hảo có, Cao Đài có, phải không? Rồi Hồi giáo có, đủ thứ hết chứ. Như vậy thì mình nói làm sao? Cõi Ta Bà còn không xong chứ, Việt Nam còn không xong chứ đừng nói Đức Phật là giáo chủ của Ta Bà. Mình phải nhìn coi, các vị suy nghĩ coi hợp lý hay không. Cho nên á, cái từ Đức Phật không phải là một vị giáo chủ. Bởi vì người ta cứ nghĩ giáo chủ là cái từ đó giống như người đời gán Đức Phật cũng như thế là không đúng. Bởi vì nếu Đức Phật là một vị giáo chủ thì chúng ta nghĩ rằng giáo chủ là phải có quyền phải nói ra cái gì đó, phải có quyền đưa ra cái luật lệ bắt tất cả người ta phải theo. Như vậy mới gọi là giáo chủ. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật có phải như vậy không các vị? Ngài có bắt buộc ai đâu. Mình gán ghép vô là coi chừng oan cho Đức Phật dữ lắm. Nhưng mà mình nói quan cỡ nào Đức Phật cũng ngồi như thế mà mỉm cười hoặc là im lặng để coi chúng sanh nó ngu tới cỡ nào, hoặc là thương mình quý mình cỡ nào mà nói kiểu gì Đức Phật đang đau khổ. Nói Đức Phật đang đau khổ đây là nói về từ thế gian thôi, chứ Phật thì không có đau khổ gì cả. đau khổ thương xót cho người mà chưa hiểu biết. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật phải gạt bớt vô minh, đến đạo Phật phải hiểu bằng trí tuệ, chứ không có hiểu lờ mờ như những người bình thường khác. Tôi không đả phá từ giáo chủ nha các vị nhé, tôi không bao giờ. Mà tôi muốn các vị hiểu được cái từ giáo chủ mình nên cần lặp lại hay không, hay là chúng ta nên mà để từ từ hạn chế bớt, để chúng ta đưa Đức Phật về một vị đạo sư của bên Phật giáo chúng ta. Đạo sư các vị thấy trong kinh Nam Tông vẫn nói bậc đạo sư nha, Bắc Tông cũng nói là bậc đạo sư, quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không dùng, mà dùng từ thế tục là giáo chủ, là làm chủ ở cái cõi Ta Bà. Trời ơi, Đức Phật đâu có làm chủ cõi Ta Bà đâu, các vị thấy không? Mình nghĩ coi chừng, đừng bao giờ đưa đạo Phật vào một cái gông cùm mà nó không có lối thoát. Từ đạo Phật không phải là cái đạo mà nó không có hiểu biết, nên khẳng định rõ ràng như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta phải hiểu được Đức Phật, hiểu được nhân vật và con người của Đức Phật. Nếu các vị nói thì Đức Phật là một bậc đạo sư dẫn đường chỉ lối, đừng nói cho chúng sanh mà nói cho chúng ta. Chúng ta có nghĩa là những người mà cùng với đồng hướng của chúng ta, hoặc giả nói là những người cho những người hướng về đạo Phật tu được cái con đường giải thoát. Chỉ có những người đó mới gọi Đức Phật là đạo sư. Còn nếu mình nói chúng sanh, mà chúng sanh này có nhiều loại, có nhiều tôn giáo, mình đâu có gom được Đức Phật là thầy của người ta được. Cho nên khi mình nói chuyện giao lưu với các tôn giáo khác, mình cũng phải cẩn ngôn khi chúng ta dùng từ. Chúng ta có thể nói là Đức Phật là một vị giáo chủ cõi Ta Bà được, hợp lý và đúng, trong khi trong khuôn viên của Phật giáo thì được. Trước tiên chúng ta không nói Đức Phật là giáo chủ cõi Ta Bà, ngoài khuôn viên Phật giáo mà ra ngoài đường nói là coi chừng. Phải hãy để đủ răng để ăn cơm đi. Đúng không? Mình phải nhìn rõ được cái này. Khi mà chúng ta nói Đức Phật là một vị đạo sư cũng vậy, đạo sư của những ai muốn tu theo cái ngài, đạo sư của những người Phật giáo, bởi vì những người Phật giáo là luôn hướng về Đức Phật để tu. Đức Phật là bậc thầy của những người như thế. Thầy mà thầy tâm linh chứ không phải thầy bà ở ngoài đường, ngoài xá. Không phải là một vị thầy như ngoài đời, mà thầy giáo cô giáo khác nhau hoàn toàn. Cho nên dùng từ đạo sư tuyệt vời dữ lắm. Thầy hướng dẫn tâm linh, bậc thầy hướng dẫn tâm linh. Mà từ đạo sư mà giữ gốc nó rất là hay. Cho nên cái đó là cái từ mà chúng ta hiểu Đức Phật là phải danh xưng Đức Phật đúng chỗ đúng nơi. Các vị nhớ nha, tôi chưa bao giờ đã phá Đức Phật là một vị giáo chủ. Ngài là một vị giáo chủ được xưng là do ai? Do tất cả những người đệ tử Phật tôn vinh và tôn kính để mà dùng từ. Chứ ngài đâu có muốn ngài là giáo chủ, ngài cũng không gọi là một vị đạo sư. Đó là cái Đức Phật làm như thế. Thì chúng ta đừng bao giờ để đưa đạo Phật mình vô cái chỗ bí lối là không được. Đó là cái điểm thứ hai khi nhìn về Đức Phật của chúng ta, phải nhìn rõ luôn. Thế thì bây giờ nói tới đạo Phật, nhận thức về đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật của chúng ta có phải là đạo tín ngưỡng hay không? Đạo Phật chúng ta có phải là một tôn giáo hay không? Là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Theo các cô bác thì đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Hả? Một tôn giáo. Thế thì thế nào gọi là một tôn giáo? Một tôn giáo là một cái giáo pháp, phải không? Được tôn kính bởi một cái nhóm người, nhóm phái nào đó, mà trong đó có một vị đứng đầu làm chủ của một cái giáo phái đó, một nhóm đó. Mà cái người đứng đầu này có quyền để mà ban ân và giáng họa, xử phạt, và có quyền đưa ra cái điều luật. Ở đây thì mình không dùng từ giáo chủ, coi như là một tôn giáo là phải có người khai sáng, hoặc là có một người dẫn đầu về mặt tâm linh, hiểu vậy thôi. Nhưng mà trong cái tôn giáo này á, mình phải hiểu coi đạo Phật thật sự có phải là một tôn giáo giống như các tôn giáo khác hay không, đó là một vấn đề chúng ta phải phân tích. Thì khi nói tới tôn giáo là chúng ta hiểu rằng là một cái đạo nào đó đặt nặng về tín ngưỡng. Có phải không? Chỉ có lòng tin đến là được rồi. Các vị nghiên cứu các tôn giáo khác, các vị nói mình tin là được rồi, tin là cứ làm theo, chưa có suy nghĩ. Nhưng đối với đạo Phật chúng ta, Đức Phật không dạy chúng ta nhắm mắt để mà tin. Dùng cái sự hiểu biết đến với đạo Phật. Cho nên nó chính vì vậy, Đức Phật không giống như những cái vị khác, các giáo phái khác. Ngài là người khai sáng ra đạo Phật. Sở dĩ Đức Phật không phải là một tôn giáo, bởi vì nếu là một tôn giáo phải có vị giáo chủ đứng đầu. Mà vị giáo chủ đó là phải đặt để những cái quy tắc điều luật bắt chúng ta phải theo, không theo là phạt. Và nếu ai theo thì sẽ giúp cho họ hướng về con đường mới, có nghĩa giúp họ, đưa họ về một cái cảnh giới an lạc, tự tại, thánh thiện vân vân. Nếu chỉ cần đức tin là đức là đưa về hết. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta đâu có quan điểm đó đâu. Nếu chúng ta không tu, Đức Phật có rước được không? Hả các vị? Nhân quả ai ăn mới no chứ. Tu tàn tàn thì kết quả tàn tàn, mà tu tinh tấn thì có kết quả tinh tấn. Phật chỉ là người đạo sư khai sáng, Phật là một cái người đạo sư dẫn đường hướng cho chúng ta thôi, chứ Phật không phải là một người cứu rỗi chúng ta, cũng không phải là một người trừng phạt ban ân cho chúng ta. Phải khẳng định giữa Đức Phật với các đạo khác, chúng ta phải nhớ Đức Phật chúng ta nó khác ở điểm này. Cho nên nếu tôn giáo, đạo Phật là một tôn giáo, thì tôn giáo nó phải là vị giáo chủ là như thế như thế. Nhưng mà xét ra Đức Phật chúng ta không phải là như thế, là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đạo Phật của chúng ta không phải là một tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng là mang nặng về đức tin nhiều hơn là cái sự hiểu biết. Thế thì đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo Phật. Tại sao đạo Phật là đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là một triết lý, là một triết học, là một khoa học. Đạo Phật là đạo thực tế, không có ở mờ, không có nói viển vông, nói thật, nói thẳng những cái mà người ta không thể nói được. Đạo Phật là đạo thật sự. Như vậy thì đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không? Nếu đạo Phật không phải là một đạo tín ngưỡng thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng mà thế thì tại sao bây giờ chúng ta có thể mặc nhiên tạm thời gọi đạo Phật xếp vào là một tôn giáo? Bởi vì nhu cầu chúng sanh, nhu cầu con người để phân biệt với là các loại tôn giáo khác, cho nên đạo Phật cũng rứa thôi. Đó là một cái phương tiện dùng từ của đạo Phật, nếu như con người muốn yêu cầu. Còn bản thân của đệ tử Phật phải hiểu được cái từ đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không. Chúng ta phải hiểu, bản thân chúng ta phải hiểu về đạo Phật. Cho nên nếu muốn chứng minh được đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật không phải là một cái đạo tín ngưỡng, mà chứng minh đạo Phật là một đạo triết lý sống, là một cái đạo khoa học, đạo Phật là một cái đạo sự thật, thì chúng ta, những người đệ tử Phật phải biểu hiện bằng cái sự tu chúng ta như thế nào để người ta đánh giá, à, đạo Phật là đạo thực tế, đạo Phật là đạo triết học, là do tất cả chúng ta. Chúng ta có hiểu được đạo chưa? Chúng ta tu như thế nào để mà có được một cái sự hợp lý cho cái tầm nhìn của người thế tục? Đó là vấn đề chúng ta mới tự chúng ta làm cho đạo Phật trở thành một tôn giáo, tự chúng ta làm đạo Phật trở thành một cái đạo tín ngưỡng là do chúng ta. Học giả chúng ta, tự chúng ta làm cho đạo Phật trở thành một triết học, một khoa học hay là một đạo sự thật là do tự chúng ta phải biểu hiện qua sự tu hành. Cho nên ở đây tôi không nói là đạo Phật, tôi không bao giờ bác bỏ đạo Phật là một tôn giáo, mà tôi cũng không phải đồng ý đạo Phật là một tôn giáo, mà tôi muốn mở rộng ra cho các vị thấy được đạo Phật là thế nào. Tại sao nếu không phải là một tôn giáo thì bây giờ đạo Phật gọi là một tôn giáo? Vì để phân biệt với các tôn giáo khác. Cho nên tất cả bây giờ con người cứ đổ xô là xếp tất cả các đạo khác đều rơi vào cái cột là tôn giáo. Tôn giáo, bạn có tôn giáo không? Phật giáo, Cao giáo, Hào giáo, vân vân vân. Cho nên xem các vị thấy cái cột tôn giáo, phải không? có hay không đó, đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa hay Tinh Lành Hòa Hảo Cao Đài vân vân, tự mình ghi vô. Nó là bởi vì nhu cầu xã hội, nhu cầu con người, thì đạo Phật muốn đạo Phật thành một tôn giáo để phân biệt với các tôn giáo khác, để xếp đạo Phật thành một cái tôn giáo, thì đạo Phật cũng chuyển mình phương tiện làm như thế. Nhưng mà bản thân đệ tử Phật không thể nghĩ đạo Phật cột chói ở một cái chỗ là tôn giáo, bởi vì tiêu chuẩn là một tôn giáo là phải có một đấng thần quyền ban phúc giáng quả và đưa cái điều kiện quy luật bắt người ta phải theo. Nhưng mà giới luật của Đức Phật đâu bắt con người tuân thủ thế, mà giới luật Đức Phật là một cái phương châm, là một cái tràng hoa khuyên con người nên thực hiện để được hạnh phúc an lạc thật sự, để được giải thoát khổ đau. Chứ giới luật Đức Phật không bắt chúng ta, buộc chúng ta phải tuân thủ, không tuân thủ là tội cũng có. Cuộc đời này cái tội nó nằm ở đâu? Phải hiểu rõ được Đức Phật của chúng ta, hiểu rõ được đạo Phật của chúng ta, để chúng ta phết trương lên cái giá trị của đạo Phật. Các vị có thấy không, khi mặc một cái tin đồn tận thế, Ngài chưa bao giờ nói ngày 22, 23, 24 tháng 12 tận thế. Mà mình là đệ tử Phật, ông già mình chưa nói, ông già mình không nói, không đề cập. Người ngoài người ta nói là tin liền như thế thì mình có hiểu ông già đâu, mình đâu có hiểu Đức Phật chúng ta đâu, thấy không? Các vị ông tin, các vị dở hết Tam Tạng Thánh Điển coi, chưa có cái đoạn nào Đức Phật nói là ngày đó tận thế bao giờ, ngày chính xác như thế. Ai mà tiên đoán như thế còn hơn Phật nữa, làm cho chúng ta hoang mang. Cho nên người đệ tử Phật nếu thật tu thật học, tâm mà thật sự tu tốt, tuệ nó phát, mà nghe là các vị biết hợp lý hay không liền. Mình phải làm chủ mình trước những cái sóng gió của cuộc đời, mình phải làm chủ mình trước những cái tin đồn thất thiệt như thế và vô cớ như thế, không căn cứ, không cơ sở. Ngay cả ông giám đốc điều hành cái NASA như thế còn tuyên bố là chưa bao giờ mà khẳng định như thế. Mà cái tin đồn này là tin đồn lần thứ 7 từ thế kỷ thứ 19 cho tới giờ là lần thứ 7 rồi đó, chứ không phải là mới đây đâu, mà đâu có mới toanh đâu. Tin đồn gần nhất của các vị là năm 2000 phải không, tận thế đó không? À, năm 2000 đó. Mà cái ngày ấy, mà 22, 23, 24 tháng 12 là ngày đó là tôi đi qua châu Âu thuyết giảng. Mà tôi mà sợ như các vị là tôi cứ ở Việt Nam hoài như thế tôi đi được. Các vị thấy không? Cho nên khi qua được cái tin đồn đó, các vị nghĩ lại bản thân mình coi Phật học mình đã thấm chưa, tu học mình đã sâu chưa, tuệ mình đã sáng chưa. Nếu như mà trong một cái tin đồn đó mà mình lo lắng, có nghĩa là mình còn yếu, phải ráng tu hơn nữa. Nếu giả sử mà mình vẫn bình thường không lo lắng, có nghĩa là mình biết được mình đã tiến bộ, càng tiến tu hơn nữa. Phải bình tâm, phải lắng nghe, nghe phải nghe thật kỹ để mà xác chính xác, tư duy thật kỹ mới gọi là đệ tử Phật được. Cho nên tất cả chúng ta đây thờ Phật mà nghe như thế bắt đầu bị trao đảo, bắt đầu mua mắm, mua muối, mua bột ngọt, rồi mua nước tương, mua chao, nếu như ai ăn chay để mà chữ như thế thì vô tình không đủ tư cách để thờ Phật. Hiểu được Phật đâu, thờ Phật mà không nghe Phật, mà nghe toàn là trên trời dưới đất không, đó là thực tế. Cho nên chúng ta phải rút kinh nghiệm lại, còn không rút kinh nghiệm thì sau này còn có nhiều tin đồn nữa. Ngay cả vấn đề tu học cũng vậy, không khéo là đi vào tà đạo hết. Mình bất cứ ai nào giảng cũng vậy, ngay cả tôi cũng vậy. Các vị nghe phải nghe thật kỹ, phải suy nghĩ xem thầy Quang Thạnh nói có rõ ràng hay không, có hợp nhân quả hay không, có hợp chánh pháp hay không, có hợp căn cơ với mình hay không, có hợp truyền thống đạo đức hay không, vân vân và vân vân. Nếu hợp, cái gì hợp căn cơ mình lấy vô để tu, chứ phải thầy nào lên ngồi nói cũng tin hết, không phải. Nhiều khi ma nói, không phải là thầy ông đó nói. Thực tế hiện giờ là như vậy đó. Cho nên nhé, mình học Phật pháp phải đi vô Phật pháp bằng cái tư duy, bằng cái tuệ của mình, chứ không phải bằng cảm xúc, không phải bằng niềm tin, không là chưa đủ. Niềm tin đến với đạo Phật chỉ có một cái chân à, mà đến với đạo Phật bằng niềm tin và cộng thêm trí tuệ nữa, để đủ một cái đôi chân đi vào trong cái lãnh giới của Đức Phật. Cho nên chúng ta mà chịu khó phải học nghe giảng, để bái Phật, để tụng kinh hiểu rõ được lời nghĩa lý kinh, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, tu như thế nào phát tuệ, điểm đến của chúng ta là như vậy. Cho nên phải nhận thức rõ về Đức Phật, nhận thức rõ về đạo Phật của chúng ta. Đức Phật không phải là một vị giáo chủ như bao nhiêu con người nghĩ như thế tục. Đức Phật là một vị đạo sư dẫn đường chỉ lối cho những ai muốn đi trên con đường giác ngộ của đạo Phật, thì Đức Phật trở thành đạo sư của người đó. Vì thôi, Đức Phật là ai? Là con người bình thường như chúng ta, chứ chẳng là cái gì cả. Phải nhìn rõ được. Từ cái bình thường đó có cái phi thường Ngài nhận thức được, cho nên Ngài được thế gian và cuộc đời tôn vinh. Thì giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta theo Đức Phật và chúng ta phải hiểu được Đức Phật, phải làm như Đức Phật để chúng ta thành Phật như Ngài. Đó gọi là chúng ta mới tin Đức Phật thật sự, chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Còn ở đây tôi nói sơ cho các vị thấy, các vị bây giờ các vị theo Phật, nhưng mà các vị đâu có theo Phật đâu, theo ai đâu đâu, theo Phật nào Phật nọ đủ hết. Thì chúng ta quy y phải không? Hầu hết các chùa thờ tượng bổn sư hết. Chúng ta quy y là trước bổn sư hay trước Phật Di Đà? À, bổn sư có nghĩa là cha mình đúng không? À, mà khi muốn ta chết chúng ta muốn về đâu? Theo ai? À, Di Đà, không theo Phật Thích Ca. Các vị thấy không? Bởi vì do cái niệm phân biệt của các vị cho nên các vị cảm thấy như thế. Nên các vị cảm thấy như thế thì các vị không thấy được đạo là chỗ này. Thì tôi hỏi tập các vị bây giờ ngay cỡ trên cuộc đời này, ai sanh chúng ta ra? Cha mẹ chúng ta đúng không? Cha mẹ chúng ta sanh ra, nuôi nấng chúng ta, ăn cơm của cha mẹ, nhưng mà lúc nào cũng hướng về bác chú không? Cha mẹ buồn không? Buồn không? Ăn cơm đã tới ra nhà bác chú trông nom, ngủ ở nhà bác chú, đói về nhà cha mẹ ăn, cái ông bà buồn chứ. Đây nói về lý thế gian thôi. Đối với đạo Phật của mình, Ngài không bao giờ buồn gì cả, nhưng mà chỉ là lo lắng tại sao chúng ta sanh mê mờ đi lộn đường quá vậy. Tại sao chúng ta phân biệt đây là Phật Di Đà, đây là Phật Thích Ca, đây là Đức Quan Âm, đây là Địa Tạng? Tự mình phân biệt với Phật nào mà có phân biệt đâu. Mình tin Phật là mình sẽ thành Phật, vậy đủ rồi. Còn Phật mà Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư vân vân, đó là những cái thị hiện thôi, tại sao phải bám vào? Các vị nhớ nè, Phật tánh của mình, học giả mà tôi nói là bổn Phật là mình gọi tạm nôm na là Phật tánh, từ bổn Phật này. Vì căn cơ chúng sanh mong cầu, những ai hợp về Đức Phật Thích Ca, muốn hướng về Phật Thích Ca, như vậy từ bổn Phật quá hiện phương tiện ra hình ảnh Phật Thích Ca để dẫn dắt chúng sanh đi theo những căn cơ mà mình hợp với là Đức Phật Thích Ca. Và nếu giả sử những chúng sanh mà muốn hướng về nhân duyên với Đức Phật Di Đà, thì ngay bổn Phật hiện ra một cái thân tướng hình tướng của Đức Phật A Di Đà để độ những người nào hữu duyên hướng về. Những người mà hướng về Đức Quan Âm có nghĩa là hữu duyên, thì từ bổn Phật quá hiện ra Đức Quan Âm. Nhưng mà Đức Quan Âm, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà chỉ là một chứ không có hai, không có phân biệt. Tại sao chúng ta lại phân biệt? Bởi vì là chúng sanh mình mê muội, cho nên dùng hình tướng để tạm chúng ta nhất nhất một người để không có phân biệt đó, để thấy rõ hình ảnh đó thôi. Đức Phật thì quá đã quá hiện ra là không có tồn tại lâu dài. Cho nên Đức Phật Thích Ca là thị hiện là một con người, thì Ngài phải tới lúc Ngài phải tịch diệt văn, không còn hình tướng không còn ở đây nữa. Nhưng mà pháp thân của Đức Phật chính là mười phương thế giới luôn hiện hữu cả. Pháp thân của Đức Phật là thân vô tướng, thân giải thoát, thân không đắm nhiễm, không có hình tướng. Cái pháp thân bất sanh bất diệt đó, Ngài trở về bổn Phật, đó là gọi là bổn Phật. Phật Di Đà cũng vậy, Quan Âm cũng vậy. Cho nên chúng ta cứ lủi lủi vô, cứ Phật Di Đà lủi lủi Đức Quan Âm, lủi lủi vô Đức Phật Thích Ca, cứ thế mà làm. Cho nên đó là cái mà chúng ta chấp vào đó để phân biệt. À thôi, tôi theo Phật Di Đà, không theo Phật Thích Ca. Trong khi đó mình thờ Phật Thích Ca mà hướng về Phật Di Đà không? Nên tôi nói như thế cho các vị biết là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm Thế Chí, các vị chỉ là một, từ bổn Phật xuất hiện ra cho nên gọi là một. Nhưng mà vì căn cơ chúng sanh phương tiện độ đời, cho nên từ bổn Phật quá hiện ra thân thân để tùy cơ duyên của chúng sanh độ thôi, đừng có chấp vào. Đức Quan Âm ai nói là Bồ Tát? Thành Phật nhiều đời kiếp thị hiện cõi Ta Bà để làm hạnh Bồ Tát, hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca và hoằng pháp đối với những chúng sanh đang nương tựa, những sự yếu đuối mà cần phải sự bàn tay mềm mại. Nếu đâu phải Quan Âm mà chưa thành Phật đâu, Địa Tạng đâu phải là chưa thành Phật. Các vị phải rõ được như vậy. Cho nên các vị tu tịnh độ, các vị tu thiền, các vị tu mật, các vị theo Phật nào cũng tốt, nhưng mà đừng phân biệt là nhất nhất chỉ là Phật Di Đà, nhất nhất là Phật Thích Ca, nhất nhất là Phật Quan Âm là không nên. Điểm đến của mình là thành Phật, điểm đến của mình là đạt được trí tuệ, đó là mình thành Phật là như thế. Phật và danh xưng đó là danh xưng. Cho nên người ta bẻ mình là mình thấy không? Mình tin Phật, mình kính Phật mà chưa hiểu được Phật, tự mình mối nhỏ. Nếu nói có Phật Di Đà không có, nếu nói có Phật Thích Ca không có, có hết đó. Nhưng mà tạm thời có để mà hướng dẫn chúng sanh thôi. Còn cái hiện hữu mà Phật thật sự đó là Phật tánh, là bổn Phật, chúng ta phải điểm đến, chúng ta làm như vậy. Cho nên tu là phải phản bổn quần nguyên, trở về Phật tánh vốn có của con người chúng ta, đó là cái tuệ giác. Còn mình mà tu không khéo là cứ nương nương dựa dựa, không dựa riết là coi như chết hết. Đó là cái điểm đến của những người tu tịnh độ hay mật tông hay thiền tông, chúng ta phải nhìn rõ được cái này. Cho nên đạo Phật là đạo sự thật, nói lên những cái mà người ta không thể nói được. Ví dụ con người là bất tịnh, nói rõ là bất tịnh. Tại sao bất tịnh? Vạch ra hết, chia chẻ hết, chẻ mỏng ra hết cho mọi người thấy thật sự là bất tịnh. Nhưng mà cái điểm hay của đạo Phật không phải chia chẻ những cái xấu đó để mà nói con người phải từ bỏ. Đạo Phật không bao giờ dạy như vậy. Sở dĩ đạo Phật dạy thân con người bất tịnh để chúng ta nhìn rõ được như thế, để chúng ta không ham đắm sắc đẹp để chúng ta đau khổ thôi. Cho nên nếu chúng ta mà muốn làm chủ được cảnh sắc thì chúng ta phải quán thân bất tịnh trong thiền là vậy đó. Và chúng ta tham đắm những ngũ dục của thế gian thì chúng ta quán thọ thì khổ, thọ càng nhiều càng khổ, đó là sự thật. Có cái gì là khổ cái đó, đừng có nói là sướng. Các vị kiểm tra đi, khi mà chúng ta nghèo á, nhà lá vách đất ha, có giường bình thường chứ không có của cải, các vị có giải thoát không? Có giải thoát. Không đủ ăn nhưng tâm hồn giải thoát ở chỗ nào? Ra vô không để ý, cài cửa cài cung gì đó, có gì đâu mà có lấy. Không có cái gì đáng giá hết. Đi nghe pháp như thế này cả sáng sớm tối hôm cũng chẳng lo lắng gì, bởi vì có gì đâu lấy. Nhưng mà nếu chúng ta có của cải thì coi chừng á, khóa cửa rồi cũng chưa chắc yên tâm ngồi đây mà nghe giảng, bởi vì lo lắng trộm nó đột nhập cho nó cưa cửa sắt đủ thứ chuyện, đúng không? Cho nên ai nói trên cuộc đời này có là có cái gì là tốt cái đó là chưa chắc. Quan trọng cái nhận thức của con người khi có và nhận thức con người khi không có như thế nào, đó là cái sự giải thoát của Phật giáo chúng ta. Mà Phật giáo chúng ta dạy chúng ta cái cách làm như vậy. Bây giờ có tóc thì khổ gì tóc chứ, ai nói cũng là đẹp đấy hả? Cô này tóc xì tôn tén, xì tôn dài, xì tôn lọn, rồi tóc tém, tóc ngắn, tóc gì, tóc mượt mà đủ thứ đó. Có như thế đó, các vị thấy đẹp là một cái vấn đề hay, ai cũng thích đúng không? Nhưng mà sau cái đẹp đó các vị có biết khổ sở chừng nào mới có được cái đẹp đó không? Tánh đổi quá lớn đó. Tôi lấy ví dụ tóc nha. Ví dụ như tôi không có tóc nè, gội xà bông đỡ tốn đúng không? Khỏi sắm lược để đầu, giờ cũng khỏi có mua máy sấy nữa. Khi mà tắm tối đỡ tốn thời gian ra quẹt quẹt xong rồi đi. Còn các vị có tóc, các vị cứ khổ vì tóc. Vì đẹp, tại sao chúng ta khổ vì tóc? Bởi vì chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải khổ, thấy không? Đẹp là khổ. Cho nên có tóc thì sớm muộn gì ai cũng phải có sắm cái xẹp, cái xẹp lên, chúng ta nó xù như con ma sao coi được, thấy không? Thì tắm gội phải có lược chải, giống đi gò quào gì. Là tắm tối thì làm sao? Tắm tối phải có máy sấy, không sấy nhức đầu sao? Mà vì mà sợ nhức đầu không có máy thì không tắm, không tắm thì dơ. Mà tóc mà không gội đi để bao nhiêu ngày là nó có trí, đẹp không? Đấy. Cho nên khi mà muốn có tóc thì chúng ta phải xen rồi phải sắm quà, sắm xà bông, sắm lược, sắm đồ mà sấy tóc, nó phải khổ, nó dính. Cho nên có cũng khổ, mà không có cũng khổ là do người thế gian cảm nhận. Còn đối với đạo Phật dạy chúng ta là giải thoát, có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Có thì xài theo dạng có, mà không thì xài theo dạng không. Giải thoát chúng ta là chỗ này. Bây giờ người đời phải để tóc với ai, người đời để cạo đầu không, cả không biết ở đây cả ai cũng cạo đầu, ai coi trường, phải không? Chồng mình chưa chắc cho đâu. Nhưng mà có tóc đó là cái quy tắc của con người, nhưng mà mình đừng bị trói buộc nó, thì đó là cái mình biết tu. Có tóc phải gờ gọi chứ, nó bình thường, nó là thế gian mà. Mà đừng đắm chấp. Ví dụ hôm nay mình có cộng tóc bạc, trời ơi sao mà buồn quá, tóc bạc nhổ sợ người ta cười. Như thế là mình bị nhiễm về cái tóc và khổ vì tóc. Có thế thôi. Còn cái da mặt mình nó đẹp thì tốt, nó xấu thì phải chăm sóc đúng. Chứ ai nó xấu mà để cho xấu không đâu, đúng không? Nhưng mà cái sự chăm sóc của mình đúng theo cái bản chất sống của con người, chứ đừng có mà xe xua nhiều quá, cũng đó cũng là một cái điều khổ, bởi vì chúng ta bị đắm nhiễm. Bây giờ lớn tuổi rồi, ví dụ chín mấy thì bây giờ muốn cạnh tranh với lại nước da của những người 18-20 được không? Không có phương pháp nào thần diệu nào 90 tuổi mà da mặt như là con gái 20, không bao giờ khó được. Giả chăng mà có thì coi chừng người này coi chừng là dị thường đó. Thực tế, cho nên cái già nó phải có cái sự nhăn nhó, nó có cái già nua, đó là lẽ thường của hình tướng. Nhưng mà mình hiểu được nó, mình tu theo nó, thì trong cái già này nó có cái vẻ đẹp lão của già chứ, đúng không? Để gọi là đẹp lão đó. Mình tu như thế nào để nó phát ra cái hình tướng hảo tướng của một người già, gọi là đẹp lão. Còn nếu mà chúng ta chứa chấp những cái chuyện mà nó đau khổ buồn phiền uất ức này kia này nọ đủ thứ trong lòng, cho nên nhìn mặt là biết đáp số ngay. Cho nên ai mà xấu là phải cố gắng tu để mà nó tỏ ra một cái hương hoa một chút xíu. Mà xấu là bởi vì do hồi xưa mình khổ, mình cực, mình không chăm lo, bây giờ nó như thế. Nhưng mà chăm lo đây ý tôi nói là chăm lo trong cái tâm niệm của chúng ta, để cái tâm chúng ta nó đẹp. Thế đó là cái người già cần phải làm. Đừng có trao chuốt cái này nữa, không cần thiết. Đẹp nhiều, khổ nhiều. Cho nên người tu chúng tôi phải cạo đầu, cạo râu, cạo tóc, ráo. Ấy thế mà vẫn bị khổ. Vẫn bị ma đăng già, vẫn bị theo với ghê chứ. Thấy chưa? Cho nên mình phải có là người ta theo đâu phải theo hình tướng, mà theo cái gì đó bên trong. Mình vô chùa mình học Phật Pháp, hình tướng ai đẹp, hình tướng ai có khao, gọi là khả ái, thì đó là cái phước đức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quan trọng là phải tu dưỡng đạo Phật. Mình theo đạo Phật, mình tu dưỡng như thế nào để tâm chúng ta phải làm đẹp ở bên trong tâm. Nhưng mà cũng trong chúng mình có một số người tu nó lỏng lẻo, nó không tu, nhìn mặt là thấy ghét rồi, nhìn mặt là không mưa rồi. Đó là cái do cái đức chúng ta tỏ nó không rõ ràng, nó không sáng thôi. Cho nên các cô bác cứ nhớ một điều là chúng ta đã là chỉ sợ chúng ta không phải là một hoa sen đủ hương sắc thôi. Thế nên chúng ta có là một hoa sen, là một hương sắc, thì bảo đảm các vị đi đâu ai cũng quý các vị cả. Không cần phải chạy tới người ta chạy tới mình. Hoa mà có hương có sắc, ông bướm buộc phải hút mật, đến là hút mật, đúng không? Con người có đức hạnh thì tự động người ta sẽ đến với mình. Cho nên các cổ đức Hòa Thượng Thiện Hoa nói rằng: tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Mình ráng mình tu giữa mình với Phật đi. Mình có xấu hình thức chăng nữa, nhưng mà tu mình tâm tu mình đẹp thì bảo đảm người ta cũng tới với mình như thường. Đó là cái mà mình phải hướng về đạo Phật. Tôn vinh cái vẻ đẹp bên trong là cái nhân cách mà người đệ tử Phật cần phải tu dưỡng đó. Ai mà có được hình tướng này thì cũng tốt, mà coi chừng nếu không sử dụng tốt thì nó làm phiền não và rắc rối cho mình đủ thứ, đúng không? Bây giờ những các cô mà trẻ đẹp mà bảo đảm đi chùa tối về chưa chắc dám về. Tại sao không dám? Bởi vì vì đẹp rồi sợ thế này thế nọ. Nếu mà một bà già mà đi về buổi tối thì có sợ người ta như nào đâu. Ai thèm nữa, xấu quá ai thèm, đúng không? Cho nên cái đẹp nó cũng khổ cái đẹp, mà cái xấu nó có những cái tự tại giải thoát của cái xấu. Mình biết sử dụng nó thì mình đang lạc tự tại. Ví dụ như chúng tôi mà có xấu quá thì không có ma nào theo đâu. Nhưng mà khổ mà cạo tóc, cạo râu hết rồi, mà áo cũng nhuộm màu hết rồi, mà tu kiểu gì mà nó cũng hảo tướng, thì đó là một cái khổ đi, cái ràng buộc của người tu đó. Cho nên ở đây là chúng ta hiểu được Đức Phật, hiểu được Đạo Phật, và chúng ta phải hiểu thực tế. Đừng bao giờ chỉ hiểu bằng một cái sự tín ngưỡng không mang tiếng cho Đạo Phật của chúng ta. Cho nên Đạo Phật là đạo sự thật. Tại sao? Bởi vì nói sự thật của con người. Con người bất định là phải nói bất định. Chia chẻ mỏng như vậy để cho con người thấy được, à, để mình giảm bớt đi cái sự dục vọng và cái vẻ đẹp mà con người đang bị cái sắc đẹp nó quay cuồng. Cho nên Đức Phật mới lấy thân bất định để mà trị được cái quan điểm mà bị đắm chấp về sắc đẹp, để chúng ta hồi quang phản chiếu tỉnh lại, để làm những việc nó đúng đắn theo cái tinh thần Đạo Phật. Nhưng mà không ai nói được á. Các vị không? Bây giờ trước mặt các vị cũng vậy, nói chuyện cư xử với nhau ai cũng thơm tho mới đứng ra nói chuyện với bạn bè thế. Có ai mà vừa ngủ dậy chưa đánh răng mà ra gặp người yêu bao giờ không? Không dám đâu. Ông đi chùa cũng vậy, các vị cũng phải ăn mặc đàng hoàng tử tế, chứ mà quần rách áo rách thì dám vô chùa không? Không có. Đó là cái mà chúng ta phải nhớ được cái điều này, để mà chúng ta ghi lại cái thân của con người. Sở dĩ mà chúng ta đây là che giấu cái vẻ dơ giấy trong người, bạo bọc và bình thức bên ngoài, cho nên khi chúng ta gặp nhau chúng ta toàn là bị lầm hết. Đúng không? Nhiều khi cái cô này đẹp hay cái anh này đẹp trai quá, cao ráo quá, mà chưa chắc như thế mà mình ham đâu. Lấy về là lười biếng, nấu ăn cũng không biết nấu ăn. Mà con trai kiển thì làm gì ăn vậy? Vì ham cái đẹp. Thường á, cái người mà giỏi á, người ta không săn sóc cái đẹp của người ta nhiều. Phải không à? Mà ít, rồi mà nói đi nói lại có những người đẹp mà giỏi vẫn có như thường, đó là phước báo mà không nói. Nhưng mà hầu hết những người mà xấu là những người làm việc nhiều, lo lắng nhiều, cho nên không có chăm sóc bản thân mình nhiều. Ngược lại, nhiều khi cái phúc báo mình nó ở mức độ đó. Còn những người có phúc báo nhiều thì nó là ở dạng khác. Nhưng mà xấu đẹp gì bên ngoài đối với Đạo Phật không quan trọng bằng cái ở bên trong của chính chúng ta. Cho nên Đạo Phật là đạo sự thật, là nói đúng sự thật mà con người đều phải hiểu được và đồng ý được. Cho nên Đạo Phật gọi là một chân lý, là nói là không bao giờ bị thay đổi, và không bao giờ có một triết thuyết nào mà đánh đổ được hết. Ví dụ nói về khổ đế, phải không? Tứ đế là bốn chân lý của cuộc đời, thật sự là vững chắc, không có một triết thuyết nào đánh đổ được. Luật nhân quả của Đạo Phật cũng là một chân lý, không có một triết thuyết nào đánh đổ được, mà nó tồn tại từ 20 mấy thế kỷ cho tới nay, và luôn phù hợp với khoa học về lời dạy của Phật. Cho nên lời dạy của Phật là một chân lý, bởi vì thế này tới giờ này không thay đổi, đúng quá mà không thay đổi, nó thành một cái quy luật. Đạo Phật là một triết học, là bởi vì giáo lý của Phật phân tích chẻ mỏng ra những cái mà cho con người thấy rõ được, mà các tôn giáo khác không thấy được. Ví dụ như là phân tích triết lý đó. Đây chúng ta gọi là cái hộp quẹt ra, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy hộp quẹt ra trên tay của tôi là có không? Thấy không ạ? Các vị thấy. Mà khi các vị thấy thì nói là có thật hay không? Có không ạ? Có chứ. Bây giờ ai nói không là tự nhiên mình nói là chắc mù quá. Nó rõ ràng rần rần cái này có mà. Thấy không? Đó là cái con người bình thường là như thế. Bây giờ chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hiểu được Đức Phật, hiểu được Đạo Phật. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho đệ tử Phật thấy là phải thấy rõ. Mà thấy rõ đây có nghĩa là thấy nó là có mà là giả có mới gọi là rõ ràng. Còn người ta thấy nó có là có thật, có là người ta thấy không rõ ràng. Tại sao gọi là có mà giả có? Bởi vì nó sẽ không tồn tại vĩnh viễn, cho nên gọi là giả có. Chứ nếu có thật là nó không bao giờ nó hư, nó không bao giờ nó hủy hoại, thì đó mới gọi là có thật, nó gọi là trường tồn. Thì trên thế gian này, vạn vật trên cuộc đời này sanh ra đều do nhân duyên, giả hợp, giả thành và giả hoại diệt, tất cả đều là giả tạm cả. Nếu không thấy, không chứng minh được. Tại sao chúng ta nói là giả có? Bởi vì nó không hình thành bền vững. Không tin các vị tháo ra hết đi. Không, tháo tất cả dụng cụ này ra hết thì lúc đó hình thức của hộp vẹt ra không còn hiện hữu nữa, nó rã rác hết trơn rồi. Như vậy thì gọi là hộp vẹt ra hình thành là do duyên hòa hợp giả thành hình thức này. Mà những cái gì mà do duyên giả hợp hình thành tạm thời thì nó cũng sẽ không bền vững, nó sẽ bị hoại diệt. Nếu như các duyên nó rời rạc là nó cũng bay theo cái hình thức đó luôn. Đó là cái triết lý của đạo Phật. Đạo Phật, giáo pháp của Phật là một triết lý, là một triết học, là bởi vì phân tích rõ được những cái mà người ta không nhìn ra được. Mình cũng nói là có, nhưng mà người đời nếp này là có, cho nên người ta thấy tưởng có thật, cho nên người ta chấp vào. Còn đạo Phật dạy chúng ta là thấy có rõ ràng, nhưng mà thấy là rõ ràng y như là có mà là giả có. Khi mà biết nó giả có cho nên mình không đánh chấp, cần sử dụng xong rồi thôi, không phải đánh chấp. Như vậy là mình giải thoát khỏi những cái dục lạc của thế tục. Cho nên đạo Phật và đạo triết lý là như thế. Hòa hợp trong cuộc đời mà không hòa tan, đó là đệ tử Phật cần phải làm. Người ta hút thuốc, mình hút thuốc vì ngoại giao này kia nào, nhưng mình không bị tấm nhiễm. Còn người đời người ta biết hút thuốc, nhưng mà đôi khi có những việc không quan trọng cũng hút thuốc thành một thói quen. Mà những cái gì thành thói quen như vậy thì nó bất ổn, thì nó trở thành là một nghiệp. Mà cái nghiệp như thế thì chúng ta tự tạo cho mình những cái khổ đau. Tôi thấy có một số thanh niên, phụ nữ cũng nổi tiếng hút thuốc rồi đó, nổi tiếng uống bia luôn rồi, chứ đừng nói thanh niên. Mà tôi nói thanh niên thôi, ai mà quen hút thuốc rồi bảo đảm sau khi ăn vẫn có điếu thuốc, đó là thói quen. Buồn buồn hút điếu thuốc chơi gì cũng là một thói quen. Mình đâu có dạng đó. Đạo Phật dạy chúng ta khi cần sử dụng là sử dụng, mà sử dụng không bị nhiễm, đó là làm chủ được cuộc đời. Giải thoát là chỗ đó. Gặp bạn bè hút điếu thuốc ngoại giao, hút xong thôi, ngồi không không hút thuốc. Như vậy là mình làm chủ được điếu thuốc. Tu là chỗ đó thôi, đơn giản. Tiền bạc ai không cần, đúng không? Có ai không cần tiền không? Hả? Im lặng rồi ai cũng cần, đúng không? Thầy còn cần, chứ đừng nói cái Phật tử, phải không? Nhưng mà cần tiền, sử dụng tiền, làm sao tu như thế nào không bị đồng tiền chi phối nhân cách và phẩm hạnh và cái tư tưởng chúng ta, thì người đó sử dụng tiền mà giải thoát đồng tiền là như vậy. Cái nghĩa giải thoát của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là một triết lý, là phân tích cho chúng ta rất rõ được những cái hình thức thực sự trong cuộc đời này chúng ta phải ráng học, ráng ứng dụng, thì chúng ta sẽ thấy hơn người đời ở cái chỗ này. Thấy hết là thấy hết tất cả bằng tuệ giác, chứ không phải thấy bằng con mắt của mình không. Ví dụ một người nữ mà đi ngang qua nó đẹp như thế, ai cũng công nhận đẹp, hỏi tôi thầy có thấy cô đó đẹp không, tôi nói có chứ. Nếu tôi nói là không đẹp là tôi nói dối. Đó là tầm nhìn của bản chất bình thường của con người. Nhưng mà tôi nói đẹp như vậy mà quan trọng là cái hình ảnh đó tôi có để cho nó vào trong tâm hồn, tới tôi nhớ nhung hay không, thì đó mới là cái người tu và không tu. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là thấy rõ hết tất cả, nghe là nghe hết tất cả, biết là biết hết tất cả, nhưng không để tất cả vào đắm vào trong cái tâm chân thật của chúng ta, cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Như vậy là chúng ta giải thoát. Nghĩa của nó là vậy. Cho nên đệ tử Phật tin Phật là phải hiểu được Phật. Mà hiểu được Phật có nghĩa là mình phải làm sao cố gắng tu theo Phật, hành động như Phật, suy nghĩ như Phật, để chúng ta thành Phật. Chúng ta phải tin là chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta tin giáo pháp của Đức Phật, tin đạo Phật, bởi vì đạo Phật là đạo sự thật, không phải là đạo tín ngưỡng. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải biểu hiện mỗi con người chúng ta tu như thế nào, để người ta không coi đạo Phật là màu đạo tín ngưỡng. Tại vì nói tới tín ngưỡng là không có đầu óc, không có suy nghĩ chín chắn, tới bằng niềm tin mà nhắm mắt tin ngưỡng được, như từ gọi là tín ngưỡng. Đạo Phật chúng ta đâu có khuyến khích vậy. Từ bi mà còn có trí tuệ, thương người giúp người phải bằng trí tuệ chứ phải bằng cảm xúc. Nhưng mà hầu hết con người đời chúng ta giúp người bằng cảm xúc. Cho nên giúp nhân nhân trả, trả quán là do mình ngu, chứ không phải là người ta là không tốt. Cho nên đến với đạo Phật bằng niềm tin và trí tuệ thì người đó mới đủ tư cách đi vào trong lãnh vực của Phật giáo. Còn tới với niềm tin không mà không bằng trí tuệ, đó là trở thành tín ngưỡng thôi. Cho nên chúng ta muốn là tín ngưỡng hay là muốn là một cái chánh tín đấy. Cho nên mỗi con người chúng ta tu như thế nào để người ta không coi đạo Phật là đạo tín ngưỡng, là do tất cả chúng ta tự làm sao biến đạo Phật thành một đạo Phật thật sự, một đạo triết lý, một đạo khoa học mà tu phải thực tế. Ngay cả tu cũng vậy, tôi cũng thường nói một số đạo tràng, chúng ta tu đừng bắt chước như chùa, như in như bóng là không phải. Chùa ví dụ như có một chùa là một ngày tụng 6 thời kinh, một chùa tụng 4 thời. Nhưng mình ở gia đình, gia duyên ràng buộc, mình đâu bắt chước nhiều được, đúng không ạ? Ít nhất là 1 thời, 2 thời là quá đủ.
chứ đâu phải là chùa sao mình vậy đâu. Cho nên tu ở chùa nó khác tu ở nhà, mà tu ở nhà nó khác ở chợ, mà tu ở chợ nó khác với cơ quan xí nghiệp. Mình phải hiểu được như thế, chứ đừng bắt chước nhiều. Cho nên ở đây tôi nói là ví dụ thôi. Ví dụ chùa, quy luật của tất cả thiền môn ở Việt Nam này nói chung hay nói riêng, và các nước Phật giáo trên thế giới, thì đa số, tôi nói đa số, người xuất gia đều 4 giờ dậy để tụng Lăng Nghiêm. Nhưng mà ở nhà mình thì tùy chứ. Gia đình mình á, người nào mà thời điểm đó không có ai ở nhà thì tụng 4 giờ là quá tốt cho mình. Nhưng mà trong thời gian mỗi gia đình, ví dụ như con cái nó đang học thi, đúng không ạ? 4 giờ, 2 giờ nó học ngủ, nó mới vừa ngủ mà. Bây giờ mình phải để cho nó yên, nó ngủ, để nó có sức, nó học thi cái. Cứ đúng 4 giờ mình cứ gõ khóc 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 khóc. Cả gia đình hỏi mình một tụng kinh, cái cả gia đình không ai ngủ được cả. Như thế thì đa số chúng ta bị vướng ở cái chỗ là có tính tâm nhưng sử dụng không đúng chỗ đúng nơi. Ví dụ con cái nó mới vừa ngủ có 2 tiếng, chồng mình đi làm về mệt, mình tụng kinh là một điều tốt, nhưng mà tụng đúng chỗ đúng nơi đúng lúc thì đó mới gọi là giá trị của người tu thật sự. Còn chúng ta có tính tâm thôi mà tu chúng ta quên đi. Chúng ta tu mà chúng ta quên là chúng ta tu phải nghĩ tới mọi người xung quanh. Chúng ta chỉ biết cái việc tốt là cứ thế mà làm, coi chừng phản cảm. Và đó cũng là một cái để người ta đánh giá mình tu ở mờ. Ta nói mình tích ngưỡng là đúng rồi. Các vị thấy không? Tôi không cản các vị thức 4 giờ để tụng, đó là một điều tốt. Nhưng mà Phật tử phải hiểu được mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình khác nhau. Mình không được thời gian 4 giờ, mình có thể 6 giờ cũng được, không ai bắt bẻ mình. Hoặc là 4 giờ mình dậy tụng cũng được, nhưng đừng gõ mõ nếu như sợ làm ồn cho gia đình. Cho cái khéo của người tu chúng ta làm như vậy. Trì kinh cũng gọi là được, chứ phải tụng kinh buộc là phải gõ mõ mới gọi là tụng kinh. Tụng kinh trì kinh cái mục đích của nó là gì? Hiểu được Phật pháp từ trong kinh để ứng dụng thôi. Còn sở dĩ gõ mõ gõ chuông các vị biết làm gì không? Gõ mõ là bởi vì đông người phải gõ mõ để người ta, mọi người theo tiếng mõ đó mà theo nhịp canh, không có người tụng nhanh tụng chậm. Còn lâu lâu gõ tiếng bon gì để các vị sợ buồn ngủ á, nghe cái là phải thức tỉnh lại. Tụng tập thể là nó phải vậy. Bây giờ mình tụng mình nên tùy gõ mõ cũng tốt để tránh sự hôn trầm. Nhưng mà nếu trong gia đình mình sợ làm ồn cho chồng con vợ mình đánh thức, thì mình tu phải nghĩ tới người khác. Tu làm sao đừng làm phiền người khác, thì đó mới gọi là tu đúng chỗ, đúng nơi, đúng theo tinh thần của giáo pháp Phật. Cái việc mình tụng kinh khuya là một điều tốt, không sai. Nhưng mà mình sử dụng không đúng chỗ, đúng nơi, thì từ tốt trở nên là không tốt, là do chính mình không biết cách để tu học thật sự. Các bác có đồng ý cái hướng này không? Có đồng ý không? Cho nên mỗi chúng ta học Phật pháp, chúng ta tu chỗ nào cũng được cả. Thứ hai, chùa hầu hết 7 giờ tụng kinh, tối tịnh độ. Mình cũng cứ theo đúng 7 giờ tối là mình tịnh độ ở nhà, cũng là điều tốt. Nhưng mà nếu giả sử cái thời gian mà đá banh gọi là cúp châu Âu ha, lỡ mà nó khai mạc ngay lúc 7 giờ thì lúc đó các vị xử lý sao đây? Hả? Hả, các vị có đúng 7 giờ không? Một số người buộc phải đúng 7 giờ, không cho chồng con coi. Giờ này giờ tôi tụng kinh, nhưng muốn coi gì ra chỗ khác coi. Như thế mình ngang quá, đúng không? Mình ngang. Cho nên các vị phải biết là mỗi thành viên trong đình ai cũng có cái quyền để làm được cái việc ý của mình. Nhưng mà người đệ tử Phật chúng ta làm việc tốt, đó là một việc tốt, tụng kinh là tốt. Nhưng mà mình sống còn gia đình, cho nên rằng mình phải có tâm thông cảm và tâm từ bi, tâm uyển chuyển chứ, đúng không ạ? Cho nên lúc đó mà chồng mà với con mà bu nhau mà coi hai mặt thích quá thì lúc đó mình hoan hỷ đi. Thay vì 7 giờ thì 8 giờ tụng, còn không là tụng sớm, đó cũng không ăn thua gì. Chứ phải nhất là 7 giờ mà trái sái thì không được, không phải vậy. Bởi vì chúng ta là ở nhà, không phải là thiền môn. Thiền môn là giờ nào đúng giờ đó, đó là quy tắc chung của thiền môn thì không nói. Như gia đình mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, cuộc sống tâm tư vợ chồng trình độ căn cơ khác nhau, mình không thể như thế để mà mình bắt buộc theo người ta theo ý mình được. Cho nên cái ý tu của chúng ta phải khéo léo ở chỗ này. Mà mình khéo léo như vậy rồi thì những người xung quanh người ta nói à, từ lúc mẹ mình đi chùa, ba mình đi chùa như thế, à, có những cái quyết định trong gia đình rất hợp tình hợp lý, và xử lý như thế nào nó gói gọn như thế, tự nhiên tâm người ta hoan hỷ. Mà khi tâm người ta hoan hỷ, tự động người ta sẽ hướng theo mình đi chùa. Còn chúng ta tu cái kiểu gì mà con cháu chồng chẳng ai đi chùa hết, là mình coi chừng, mình coi mình quá độ được chưa. Đó là cái các vị phải nhớ được. Thì cái tu của mình là đạo Phật, là đạo sự thật, đạo chân lý, đạo hợp khoa học. Có nghĩa là tụng kinh cũng phải khoa học. Ví dụ các cô bác lớn tuổi 90 tuổi mỏi gối trùng chân ngồi lâu không được, đâu phải tụng kinh bắt là phải ngồi dưới đất đâu. Có phải không? Mình được phép ngồi ở ghế trước bàn Phật nếu như mình ngồi lâu không được. Được phép. Quan trọng mình ngồi như thế nào để tâm mình nó được thoải mái, để tập trung cho việc tụng kinh là điều tốt. Niệm Phật cũng vậy, không bắt buộc chúng ta phải đứng trước bàn Phật hay là quỳ cung kính. Nhưng những người mà bệnh tật nằm quá rồi không ngồi dậy được thì ông lý thì bắt người ta ngồi, lần chưa hết một chuỗi người ta tắt thở sao. Cho nên được phép nằm, nếu như không đủ sức vẫn cho phép. Đạo Phật từ bi là chỗ đó, khoan rộng, nó thoáng chỗ đó, tất cả đều là hình thức hết. Cho nên chúng ta tôn kính Phật, đừng bao giờ quá cố chấp, để rồi chúng ta sẽ bất lợi cho cái việc tu hành thực tế của chúng ta. Tôi nói gì cho các vị thấy là tụng kinh tối cũng tốt mà khuya cũng tốt, nhưng mà liệu cơm mà gấp tàu hũ, thấy không, chứ không phải gấp mắm đâu nha. Mỗi gia đình có mỗi khác, thì chúng ta tu chúng ta phải biết như thế. Và đạo bạn đồng nghiệp của chúng ta cũng như đồng tu, đừng có nói bà phải tụng 7 giờ mới đúng, chỉ tầm 7, mỗi gia đình có mỗi khác. Nên một số người nói Lăng Nghiêm phải tụng buổi tối chứ không được tụng sáng. Ai nói? Phật nói nào? Phật có dặn Lăng Nghiêm phải tụng tối đâu. Thiền môn người ta dạy đó là cái ý của thiền môn tối với người xuất gia. Tại gia thì tùy nghi giá. Nhưng mà tụng Lăng Nghiêm như thế nào, giá trị như thế nào? Xin để tối nay trả lời cái câu hỏi tại chùa Thiên Hòa mà tôi nghe Phật tử cũng đang thắc mắc và khó chịu về vấn đề mà thầy nào vừa rồi nói về vấn đề này. Tụng là phải hiểu được hoàn cảnh. Cho nên mình là đệ tử Phật, đến Phật bằng cái đầu của chúng ta, có nghĩa bằng cái sự hiểu biết. Tính tâm là đương nhiên, nhưng mà tăng thêm cái sự hiểu biết thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật được. Cho nên các vị nhớ là đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Đạo Phật không phải là một đạo tôn giáo. Đạo Phật là đạo Phật. Vậy mới hay. Tại sao đạo Phật là đạo Phật? Bởi vì đạo Phật mang cái tính chất triết học, khoa học và thực tế, là sự thật của bản chất cuộc đời, phân tích tất cả nhân sinh quan, vũ trụ quan theo bản chất cuộc đời chứ không phải theo hiện tượng. Nên các vị phải nhớ một điều là như vậy, để mà chúng ta hiểu được Đức Phật đúng đắn và đến với đạo Phật, nhận thức về đạo Phật phải đúng đắn như thế. Có các cô bác có nghĩ rằng đạo Phật là một đạo tôn giáo không? Là một tôn giáo không? Hả? Đạo Phật là một tôn giáo theo quan niệm của thế gian, mình tạm thời gọi là phương tiện thôi. Còn cái nghĩa đạo Phật không phải mang nghĩa thế gian đó. Nó mang một tính chất bên trong mà tôi đã giải thích cho các vị vậy. Bởi vì tôn giáo là phải có một cái đấng sáng tạo, có quyền đặt ra điều kiện, quy luật, bắt con người phải theo. Nó đầy đủ như vậy đó. Nhưng mà vị khai sáng cho đạo Phật không giống như là cái định nghĩa đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một tôn giáo phải mang đầy tính chất tín ngưỡng. Đạo Phật không có tín ngưỡng, cho nên đạo Phật không phải gọi là điều kiện là một tôn giáo. Nhưng mà nếu nhu cầu cuộc sống con người xã hội có muốn đạo Phật xếp vào thành một tôn giáo, thì đạo Phật vẫn hoan hỷ, phương tiện vẫn hoan hỷ như thường. Có thế thôi. Nhưng mà đạo Phật vẫn là đạo Phật. Cũng giống như bây giờ hạt kim cương, phải không các vị? Hạt kim cương có màu sắc không các vị? Có không? Hình thức thì không có màu sắc, màu trắng không à. Nhưng mà nhìn vô thật sự thì có nhiều màu sắc đó. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Đạo Phật là đạo Phật, giống như hạt kim cương là màu trắng vậy đó. Tại vì nó không có định nghĩa được, bởi vì nó tóm thâu tất cả, không có một cái rơi vào một cái gì riêng tư cả. Giống như hạt kim cương màu trắng, nhưng mà bên trong chứa đựng tất cả các loại màu. Thì bản chất đạo Phật là đạo Phật, bởi vì đạo Phật giống như màu trắng, mà trong màu trắng nó có nhiều triết lý. Nó là một triết lý cũng được, mà nó là một cái khoa học cũng được, nó là một cái sự thật cũng được, đủ thứ đó, nó nằm trong đạo Phật hết. Cũng như chúng ta ở đây cũng vậy. Ví dụ như chị Nguyên Ngộ này nè, không biết chị tên đời tên gì, ví dụ tên chị Tâm chẳng hạn, một đứa bé mới lọt lòng đặt ba mẹ đặt tên Tâm chẳng hạn, nhưng mà lớn lên hình thức đứa bé nó khác, đúng không? Hình thức nó khác nhưng mà cái tên vẫn còn là cái tên đó. Thì đó là cái mà chúng ta muốn nói, đạo Phật muốn là tôn giáo thì đạo Phật cho là tôn giáo, nhưng thật sự nó không phải là một tôn giáo, nhưng vì nhu cầu là một tôn giáo thì nó là một tôn giáo. Cho nên tôi rất nhớ và tâm đắc cái câu của Hòa Thượng Từ Thông Đại Pháp Sư, một bậc thầy chuyên về pháp số của Đại Thừa, một bậc thầy mà nói về tư tưởng Đại Thừa, liễu nghĩa Thượng Thừa, bậc thầy của chúng tôi hồi xưa tôi học. Còn Hòa Thượng Đức Nghiệp phát biểu là đạo Phật không có duy bất cứ một cái gì hết. Hòa Thượng Đức Nghiệp là người Bắc mà, đạo Phật không có duy bất cứ một cái gì cả, nhưng mà muốn duy cái gì đạo Phật duy cái đó. Hòa Thượng Đức Nghiệp là bậc tiến sĩ của Đại học của Hoa Kỳ. Bậc Hòa Thượng bây giờ là cụ là phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh bây giờ, tốt nghiệp ở Mỹ. Hòa Thượng Từ Thông, nếu mà muốn đạo Phật là cái gì, gọi đạo Phật là một tôn giáo thì cứ gọi là một tôn giáo vậy thôi, chứ đâu phải đâu, kỳ thật đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng mà nếu nói tôn giáo thì nói vậy thôi. Câu nói các cụ rất tuyệt vời. Và mình đây cũng vậy. Ai nói đạo Phật là một tôn giáo? Là một tôn giáo. Ai nói đạo Phật là đạo Phật? Là đạo Phật. Vậy thôi. Ai hiểu mức độ nào mình cứ thuận theo mức độ đó. Nhưng mà bản thân mình không nên nghĩ đạo Phật là tôn giáo, mà mình phải nghĩ sâu hơn nữa. Đó là cái trách nhiệm của Phật tử chúng ta. Cho nên đó là những cái hôm nay là cái buổi đầu tiên mà tiếp xúc với Phật tử ở chùa Thiên Phú này, là tôi chỉ mới khái quát mở ra cho các vị nhìn khái quát về Đức Phật và Đạo Phật một cách đúng đắn theo thời đại bây giờ, nhưng mà không nằm ngoài cái giá trị lời dạy của Đức Phật rõ ràng. Để mỗi người chúng ta phải tư duy về Đức Phật trước, tư duy về Đạo Phật trước. Rõ rồi mà chúng ta đã theo thì chúng ta phải làm sao đạt được cái gì đó hơn người đời, và làm sao trở thành một hoa sen của cuộc đời. Đó là trách nhiệm của chúng ta, tất cả chúng ta. Đạo Phật trở thành một tôn giáo hay không là do tự chúng ta qua cái hành động tu học, cái sự biểu hiện trong cuộc đời. Đạo Phật là một triết lý, một đạo sự thật, một đạo khoa học hay không cũng là do tất cả đệ tử Phật tu như thế nào, biểu hiện như thế nào. Đó là tất cả là do chính chúng ta đặt để. Cho nên đừng bao giờ tu để người ta tu như thế nào, để người ta cho mình làm một cái tín ngưỡng là không được. Tu như thế nào để người ta nói chữ hú vô là cũng không xong nữa. Phải cố gắng nỗ lực lên. Xung quanh chúng ta toàn là những cái gọi là điều kiện rất là khó khăn và nhiều cái thử thách lắm. Cho nên lấy được hòn ngọc của Phật giáo, đừng ngại giơ tay. Cho dù ngọc ở trong đống phân cũng phải mò tay vô để lấy rồi rửa tay sau hay hơn. Có phải không ạ? Nó tốt quá mà, nó có giá trị thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng tìm được. Cho nên hãy vào chùa để tìm được hòn ngọc châu báu của Đức Phật, nó nằm ở trong chùa không, và mang cái đó ra ngoài soi sáng cuộc đời, bảo đảm các vị thành công nhiều lắm. Một dịp nào đó có duyên mà tôi trở về, tôi sẽ mở ra một cái con đường mới cho các vị nhìn về đạo Phật. Bất cứ một cái gì hợp theo thời đại quan điểm, hợp theo triết lý sống, hợp theo đạo đức, hợp theo truyền thống, và không đi ngoài lời dạy của Đức Phật. Nhưng mình phải hiểu được bản chất bên trong của đạo Phật là cái gì, chúng ta phải hiểu qua lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như nãy tôi có nói về Đức Phật là một người có thật đó. Như thế thì con người có thật thì đứa bé sinh ra như thế nào thì Ngài cũng như thế, đó mới gọi là có thật, giống như một con người nhé. Thế bây giờ nếu Đức Phật mà là một con người mà đứa bé sinh ra bình thường của như người mẹ, mà Đức Phật sinh bên hông như thế, sao gọi là con người được, gọi là con gì ai biết đâu. Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà tại sao truyền thuyết huyền thoại nói Đức Phật sanh bên hông, mình cũng phải có lý do. Đó là triết lý của Phật giáo. Cái tuyệt vời vậy đó. Cho nên mong các vị cố gắng đi chùa, ráng tu, ráng tụng kinh, ráng đến chùa thường xuyên nghe giảng, để thấy được giá trị của đạo Phật nằm ở cốt lõi của đạo Phật, không phải chỉ ở kinh sách, mà nó nằm ở phía sau cái từ ngữ kinh sách đó, cái triết lý chúng ta phải nắm bắt được. Muốn nắm bắt được chúng ta phải thật tu thật học, tuệ sáng chúng ta mới nhìn ra được. Còn không tu nhiều mà không tu thật thì nó giống như mù sờ voi, không nên đâu. Đó thì chúng ta mới xứng đáng mỗi ngày lễ bái Phật, mới gọi là con Phật. Phật tử phải giống Phật tử, có nghĩa là con Phật. Mà con Phật thì phải thông minh, phải có đức hạnh, phải nết na thùy mị, chứ phải nói như là đại bác bắn B-52 bắn không. Nói ra chàng đại liên không sao đệ tử Phật được. Thằng tu làm sao đi đến đâu mọi người tôn quý thì mới gọi là đệ tử Phật. Đi đến đâu người ta ghét mình, ta chù dập mình, ta rải muối gạo, ta cúng nảy chuối thì coi chừng ma đưa đường, quỷ đưa lối, chứ phải hướng về Phật được. Cho nên ở đây thì khuyến khích cho các vị mở ra, cho các vị nhìn rõ được đạo Phật là thế nào, đức Phật là thế nào, để chúng ta khẳng định được chính mình con đường đúng để chúng ta đi. Tôi bảo đảm các vị mà thật tu thật học, các vị mỗi ngày chúng ta tận hưởng được giây phút an lạc rất tuyệt vời. Để rồi mỗi con người chúng ta tu ở chùa Thiên Phú này, ai gặp cũng nở nụ cười hết trơn á, có gì đâu mà buồn phải không? Tôi thấy có nhiều người nghe Pháp mà mặt cái ngầu quá. Nghe Pháp phải hoan hỷ, phải tươi vui chứ không? Ngầu quá có chừng đang gì nữa, đang buồn ngủ không được phải không ạ? Đó là vài điều đó để xin chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Thì chúc các vị mãi mãi luôn an lành, hạnh phúc trong chánh Pháp. Bất cứ hoàn cảnh nào, dù có khó khăn cỡ nào, có khổ đau cỡ nào, chúng ta tâm vững giữ, đừng bao giờ bị đau khổ. Đời nó đau khổ nhưng mình không khổ đau. Như thế thì chúng ta mới không đau khổ, đúng không ạ? Chúc các bác luôn lúc nào cũng hoan hỷ tươi vui như Đức Phật Di Lặc.